Thế giới tiên hiệp, chương 322, vô tình trảm ma thương. Góc truyện audio.com, không có bất kỳ biến hóa. Mộ Dung Vô Tình chỉ là tiến về phía trước một bước, tùy ý để sóng ánh sáng của minh nguyệt rơi vào trên người, trong khoảnh khắc trên thân thể nổi lên một vầng ánh trăng nhàn nhạt, thoạt nhìn có chút cảm giác mông lung. Ánh trăng như biển, kéo dài không dứt. Trong đó xuất hiện những cây châm sắc bén đến cực hạn, nhỏ như lông trâu, rậm rạp mà chẳng chịt bắn vào thân thể Mộ Dung Vô Tình. Cái này chính là công kích của kim đan cảnh, tiên kỹ thần thông dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, nếu so sánh với trúc cơ cảnh quả thật là cách biệt một trời một vực. Nói như vậy, nếu công kích như thế mà rơi vào trên người một tên cao thủ trúc cơ cảnh chỉ sợ trong chớp mắt thân thể sẽ hóa thành mây khói tiêu. Tán sạch sẽ, nhưng mà, Mộ Dung Vô Tình cứ tùy ý để ánh trăng vung vẩy trên người, những mũi châm nhỏ rậm rạp chẳng chịt kia tưởng như có thể dễ dàng xuyên thấu thân thể, ngược lại không có cách nào tiến thêm dù chỉ một phân. Đúng như lời của Mộ Dung Vô Tình đã nói, thiên đạo vô tình, vạn kiếp bất ma. Những công kích này rơi vào trên người của hắn, không có một chút xíu nào tác dụng, ngược lại trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành một tầng mây khói nguyệt sắc tiêu tán vô tung. Mộ Dung Vô Tình vẫn như cũ không nói gì, chẳng qua lẳng lặng đứng yên tại đó, ánh mắt rơi vào trên mặt Mai Nhiễn Sinh, Mai Nhiễn Sinh trợn mắt mồm há hốc đốt lọt một quả trứng, ngỗng. Ta chém, căn bản không thể tin được tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Mộ Dung Vô Tình chẳng qua chỉ là trúc cơ cảnh, tuy rằng đã đạt đến đại viên mãn, nhưng mà... Một cảnh giới một tầng trời, kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh bản chất là khác nhau, trúc cơ cảnh cao thủ dù có cường thịnh nhưng đối mặt với kim đan cảnh cũng chỉ có thua mà thôi. Nhưng mà, Mộ Dung Vô Tình lại đem cái định luật bất thành văn này đánh tan thành phấn vụn, đối mặt với công kích của cường giả kim đan cảnh, chẳng những không bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa cứ lẳng lặng đứng đấy liền đem hết thảy công kích ngăn cản. Hơn thế nữa, chỉ một thoáng công phu liền đem tất cả minh nguyệt biến thành mây khói. Làm sao có thể như thế, Mai Nhiễn Sinh thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Đám người Diệp Vân nhìn đến trợn mắt há mồm, nhiệt huyết sôi trào. Sư tôn, cái này chính là công kích của kim đan cảnh. Diệp Vân đứng bên cạnh thất trưởng lão, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Đúng vậy, kim đan cảnh công kích tất cả. Các phần lực lượng đều thi triển ra, giống như mưa thuận gió hòa, rậm rạp chẳng chịt mà thẩm thấu, một khi để mất tiên cơ bị đánh trúng thì những công kích sẽ liên tiếp không ngừng mà đến, hầu như không thể ngăn cản. Thất trưởng lão gật gật đầu thấp giọng nói ra, Diệp Vân nhíu mày, vừa muốn hỏi tiếp liền nghe thanh âm của thất trưởng lão lần nữa vang lên. Tô Vi đã đến kim đan cảnh, dựa vào thuần túy là lực lượng. Dốc hết sức cả 10 phần, muốn dùng đấu kỹ để ngăn cản công kích của đối phương là việc hết sức khó khăn. Chính thức có thể ngăn cản công kích chính là dựa vào lực lượng cường đại. Diệp Vân theo bản năng, hỏi, dựa vào thân thể, hay là vào pháp bảo? Thất trưởng lão trong mắt tinh mang hiện lên, nói, tất nhiên là thân thể, pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, ngày sau ngươi nhớ kỹ không thể ỷ lại vào nó. Diệp Vân không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi Mộ Dung Vô Tình ngăn cản công kích của Mai Nhiễn Sinh, rõ ràng chỉ thuần túy bằng vào thân thể liền ngăn cản công kích của kim đan cảnh cường giả, đây quả thực là khó có thể tin. Phải biết rằng tu vi của Mộ Dung Vô Tình vẫn như cũ là trúc cơ cảnh, cũng không có đột phá đến kim đan cảnh. Không hổ là tên gia hỏa có thiên phú đệ nhất của Thiên Kiếm Tông trong nghìn năm qua, rõ ràng có thể đem thực lực tu luyện đến loại trình độ này. Mọi người đều kinh sợ, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ nghe được tiếng Diệp Vân cùng thất trưởng lão nói chuyện vang lên trên quảng trường, mọi người ghé mắt nhìn qua, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Dù sao kim đan cảnh cực kỳ thưa thớt, ít nhất trong gần trăm năm qua chưa từng nghe tại Tấn Quốc có một phương thế lực nào có được một kim đan cảnh cường giả, như vậy nhận thức của thất trưởng lão đối với kim đan cảnh là từ đâu mà đến. Trên tài quyết đài, bộ pháp Mộ Dung Vô Tình cực kỳ chậm chạp nhưng kiên định, từng bước một đi về hướng Mai Nhiễn Sinh. Mai Nhiễn Sinh thân là kim đan cảnh cường giả, chỉ khiếp sợ trong một tích tắc sau đó liền khôi phục lại như thường, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ tên trẻ tuổi trước mắt tuổi tác chỉ ngoài 20 này sẽ là đại địch suốt đời của hắn, nhất quyết không để cảnh giới của hắn mê hoặc, một khi đã có lòng khinh thị chỉ sợ sẽ có khả năng bị đánh bại, hậu quả tự nhiên là thân tử linh tiêu tan thành mây khói. Mai Nhiễn Sinh ngón tay phải điểm thành kiếm, hơi hơi điểm một cái, sau lưng Thanh Phong Đại Kiếm đột nhiên chuyển động, phát ra một tiếng rồng ngâm. Thanh Phong Đại Kiếm đón gió mở ra, rõ ràng hóa thành một đầu thanh sắc trường long, xoay quanh trên không trung. Tiểu bối, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, đừng vội trách ta. Mai Nhiễn Sinh đã mất đi vẻ thong dong cùng bình tĩnh, trong mắt hắn hiện lên hung quang, sắc mặt dữ tợn. Trường long màu xanh tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga, từng cỗ uy áp từ thân thể của hắn bắn ra bao phủ cả tòa tài quyết đài. Mộ Dung Vô Tình dừng bước, ánh mắt hướng về bên trên nhìn xem trường long màu xanh, đôi mắt vẫn thanh tịnh kiên định như trước, không hề có nửa điểm do dự. Kim đan cảnh thủ đoạn công kích quan trọng là ở chỗ lực lượng cường đại của thần hồn. Một khi tu vi đã đến kim đan cảnh, thần hồn liền có thể thi triển ra. Uy lực của thần hồn so với lực lượng bản thân còn muốn cường hãn hơn cái. Gọi là thiên đạo quy tắc tu luyện chính là cảnh giới, mà cảnh giới thể hiện tốt nhất chính là linh hồn có cường đại hay không, linh hồn có cường đại hay không đều thể hiện rõ ràng ra ở thần hồn. Thất trưởng lão trầm giọng nói ra, không chậm không vội. Diệp Vân trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn minh bạch thất trưởng lão lợi dụng cuộc chiến của hai gã trên đài để truyền thụ cho hắn một ít tri thức về kim đan cảnh. Tuy rằng Diệp Vân không biết tại sao thất trưởng lão lại có lý giải về kim đan cảnh, nhưng mà trong lòng của hắn rõ ràng những điều này đối với bản thân của hắn cực kỳ trọng yếu. Huống chi kiếm đạo lão tổ cũng vừa mới nói, hắn phải quan sát thật kỹ trận chiến của hai người, hy vọng có thể từ trong đó ngộ ra một vài điều cho bản thân. Ánh mắt Diệp Vân rơi vào tài quyết đài, cảm giác chờ mong. Trong lòng dâng lên tới cực hạn, thần hồn cùng linh khí dung hợp hóa thành thanh sắc trường long, uy lực tuyệt luân. Dưới một kích này hầu như tất cả võ giả có tu vi trúc cơ cảnh đều tan thành mây khói. Thất trưởng lão giọng nói trầm thấp chậm rãi nói ra. Linh khí sao, kim đan cảnh cao thủ sử dụng pháp bảo chỉ là linh khí. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, còn tưởng rằng phải là tiên khí đây. Diệp Vân khẽ giật mình, vừa cười vừa nói. Số tiểu tử tiên khí chân quý bực nào, cực kỳ thưa thớt. Đừng nói là tại Tấn Quốc, phóng mắt nhìn khắp cả đế quốc cũng là hiếm như phượng mao lân giác. Mai Nhiễn Sinh dùng thanh kiếm này chính là cực phẩm kinh khí, phẩm chất không hề tầm thường. Thất trưởng lão cười mắng. Diệp Vân gãi gãi đầu cười cười. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Vô Tình trên đài đột nhiên dừng bước trên người. Bỗng nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, vầng sáng rực rỡ không có chút dấu hiệu báo trước bắn thẳng lên không trung sau đó lập tức ngưng tụ lại. Chỉ thấy một thanh chiến thương bảy màu thình lình xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, mũi thương nhọn hoắc phun ra nuốt vào, nhắm ngay trường long màu xanh. Vô Tình Trảm Ma Thương, theo tiếng quát khẽ của Mộ Dung Vô Tình, thanh chiến thương bảy màu hóa thành một đạo lưu quang, kéo theo một cái đuôi thật dài như sao chổi bắn về phía trường long màu xanh. Mai Nhiễn Sinh đã sớm chuẩn bị, trong khoảnh khắc chiến thương xuất hiện, trên đỉnh đầu thanh long màu xanh đang xoay quanh chợt phát ra một tiếng rồng ngâm, hướng thẳng tắp về phía chiến thương hung hăng bổ nhào tới. Thần long đối chiến thương, lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cách chương,